Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc và đây là podcast Skill Đào Tạo. Trong podcast này tụi mình sẽ chia sẻ với mọi người những câu trả lời của tụi mình cho những câu hỏi liên quan tới đào tạo nói chung và cụ thể hơn nữa là những câu hỏi liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp đỡ người học có thể học hỏi hiệu quả hơn. Và đây là những câu hỏi mà học viên đã tự đặt cho tụi mình trong những chương trình dài ngày của tụi mình đó. Và đây là một câu hỏi của ngày hôm nay ạ.
Câu hỏi này nó liên quan đến khía cạnh về thiết kế hoạt động, đó là làm cách nào để người học được engage và tương tác với giáo viên, với nhau và giúp họ tập trung trong thời gian học.
Dạ, có một từ tiếng Anh ở đây đó là từ engaged. Đúng là cái từ này dịch sang tiếng Việt thì khá là khó dịch cái từ sát nghĩa. Thì anh nghĩ là có thể dịch tạm thành là được tham gia trọn vẹn hay là tham gia hiệu quả vào quá trình học. Thì một số người họ dịch cái từ engaged là tương tác, nhưng anh thấy nó là không đủ. Bởi vì tương tác thì sẽ có những trường hợp mà mọi người làm việc với nhau vui đó, rồi mọi người cũng tương tác đó, nhưng mà thực ra là cũng không học được, bởi vì cái sự tương tác đó có thể là nó không đủ ý nghĩa hoặc là nó không đủ chất lượng để cho người học có thể tham gia vào quá trình học được á. Thì mình có thể tạm dịch là engage là tham gia vào quá trình học một cách hiệu quả. Thế thì mình sẽ chuyển thể câu hỏi này thành như sau, đó là làm thế nào để người học có thể tham gia vào quá trình học này, tương tác này, tập trung trong thời gian học được. Như vậy là có 3 ý ở đây. Khi mà nhìn lại về cách thiết kế hoạt động đào tạo của tụi mình thì tụi mình thường bắt đầu từ cái thông tin mình đang dạy cho người học là cái gì, rồi sau đó mình mới biết là mình thực hiện cái hoạt động đào tạo thế nào. Bởi vì nếu như mình chưa biết là mình dạy cái gì thì rất là khó thiết kế hoạt động đào tạo. Thì trước hết mình cần phải biết xem là mình đang dạy cho họ cái gì đã, mình cần họ tập trung vào cái gì, chứ đừng để một cái nội dung quá là rộng mà quá là mập mờ. Mình cứ phải biết trước là mình đang dạy cái gì đã. Ít nhất là điều kiện đầu tiên là người giảng viên cần phải có cái thông tin đó, có cái nội dung đó ở trong đầu hoặc là trong cái bản thiết kế của mình thì đã.
Mình sẽ lấy ví dụ thử đi. Ví dụ như là một cái nội dung mà tụi mình thường hay lấy ví dụ trong các lớp đó là mình dạy cái khái niệm về SMART goal, tức là đặt mục tiêu theo mô hình SMART. Thì cái SMART ở đây chính là cái nội dung mà mình sẽ cần dạy.
Và nó phải văn bản hóa được hoặc là nó thành một cái gì đó mà có thể gửi cho người học được đó. Thì giả sử như là mình có một cái văn bản về SMART goal rồi thì mình có thể dạy, mình có thể thiết kế hoạt động đào tạo bắt đầu từ cái văn bản đấy. Thì bây giờ làm sao để người học có thể tham gia vào quá trình học một cách hiệu quả? Thì mình phải quay trở lại định nghĩa quá trình học là cái gì. anh nhớ mình hay nói cái câu nói đó là trong lớp học thì người nào được làm nhiều nhất, người nào được nói nhiều nhất thì đó là người học hiệu quả nhất.
Đây là cô Sharon Bowman.
Đúng rồi, đây là trong cuốn sách của cô Sharon Bowman. Thì mình nghe thì thấy rất là hay, nhưng mà hồi trước mình không hiểu lắm đâu. Lúc mà mình bắt đầu làm đào tạo thì mình không hiểu câu này lắm đâu. Nhưng mà về sau thì mình mới hiểu là cái chuyện làm, người học được làm gì, người học được nói gì ạ, chính là cái quá trình mà người học xử lý cái thông tin mình gửi cho họ. Họ phải được xử lý nó, họ phải được nhào nặn nó, hay là họ phải được làm gì đó với cái thông tin này thì họ mới hiểu cái thông tin đó. Chứ người học mà ngồi nghe không thì sẽ không hiểu. Nghe thì đơn giản như vậy đó. Còn để mà làm được thì cái chữ tham gia hiệu quả này chính là cái nhiệm vụ mình giao cho họ để họ xử lý cái thông tin đấy.
Cho nên là dựa trên cái khóa học và cách học một người thì mình không nên là mình trình bày cho họ cái nội dung SMART goal này. Thông thường thì mình sẽ thấy rằng là giảng viên sẽ làm một cái slide, xong mình sẽ cố gắng bằng đủ mọi cách để giới thiệu cho họ hiểu về cái SMART goal này. Thì có thể cách đó không hiệu quả. Thay vì vậy thì mình sẽ có những cái nhiệm vụ mà mình giao cho người học để họ trực tiếp họ suy nghĩ về cái nội dung đó, họ tìm hiểu về cái nội dung đó, thì nó sẽ giúp cho họ dễ dàng hiểu và tham gia vào trong cái tiến trình học tốt hơn. Lấy ví dụ như là nếu mà đây là một cái nhóm sinh viên và có thể là cái trình độ công nghệ của họ tương đối tốt chẳng hạn, thì thay vì mình trình bày cho họ thì mình có thể giao một cái nhiệm vụ là họ sẽ tìm cái từ khóa này trên Google, trên Internet, và họ sẽ thu thập lại tất cả những cái kết quả họ tìm được ở trên đấy và chia sẻ lại với nhau. Và cuối cùng là mình sẽ trình bày kết quả đó ra và giảng viên sẽ là cái người chốt lại là cái nội dung đúng của SMART goal là gì chẳng hạn. Thì cả một cái tiến trình như vậy nó sẽ giúp cho họ tư duy, họ suy nghĩ nhiều hơn về cái SMART goal đấy. Và thông qua cái tiến trình này thì họ có thể học được cái nội dung đó hiệu quả hơn là cái việc ngồi thụ động nghe giảng viên trình bày.
Đúng rồi. Thì đó là cái phần tương tác, cái phần tham gia vào quá trình học một cách hiệu quả. Còn tương tác thì sao? Nếu như người học mà tự làm cái nhiệm vụ đó, ví dụ như là tự lên trên mạng tìm thông tin về SMART goal thì họ cũng học được thôi, hoặc là họ tự đọc tài liệu thì họ cũng học được thôi, nhưng mà nó sẽ không trọn vẹn và hiệu quả bằng việc là họ làm việc đó cùng với nhau. Bởi vì có thể là họ sẽ tìm được những thông tin khác nhau và họ đối chiếu, thì cái sự đối chiếu đó sẽ giúp cho họ có góc nhìn khác và mới về cái thông tin họ đang học, hoặc là họ có thể tự kiểm chứng được cái lỗi sai của họ trong quá trình đi tìm thông tin chẳng hạn. Thì việc học với nhau đó chính là cái sự tương tác, với giáo viên rồi với nhau thì đều là sự tương tác cả. Thì sự tương tác này tụi mình thường sử dụng những lý thuyết và những phương pháp của ông Kagan, ông Spencer Kagan. Ông năm nay cũng đã hơn 80 tuổi rồi và ông đã tìm hiểu về collaborative learning, tức là học hỏi cùng với nhau đó, từ rất lâu rồi. Và ông đã thiết kế ra những cái cách tương tác mà ông gọi là, mọi người thì gọi là Kagan Structure. Ông về sau ông cũng dùng từ Kagan Structure, lúc đầu thì ông ấy không dùng từ Kagan Structure, ông chỉ gọi là chiến lược học cùng nhau thôi. Nhưng mà sau đây mọi người gọi là Kagan Structure bởi vì nó lạ quá, nó hay quá, thì ông cũng dùng từ đó luôn.
Mình sẽ lấy một cái ví dụ, một cái structure để mọi người có thể dễ dàng hiểu, là cái cấu trúc là think, pair, share. Nghĩa là đơn giản là mình suy nghĩ, sau đó mình quay qua người bên cạnh và mình chia sẻ cái suy nghĩ đó với người đó. Thì đây là một cái dạng cấu trúc, và trong cái kho của bác Kagan đó, nó có chắc là phải vài trăm cái cấu trúc như thế, từ những cấu trúc đơn giản và ngồi tại chỗ không cần di chuyển, cho đến những cái cấu trúc nó phức tạp, di chuyển nhiều hơn, hoặc thậm chí là có những cái cấu trúc mà nó dành cho một cái số lượng người học rất là lớn, vài trăm người vẫn có thể áp dụng được. Thì khi mà mình có một cái nhiệm vụ học, là ví dụ như là lên internet, sau đó tổng hợp và chia sẻ lại với nhau về kết quả tìm được, thì mình có thể tư duy tiếp bằng cách là mình sẽ gắn cái cấu trúc nào vào trong cái quá trình làm nhiệm vụ này. Thì cả hai yếu tố nhiệm vụ và cách tương tác này nó gộp lại với nhau, thì mình sẽ có được một cái mà mình đang gọi là hoạt động đào tạo.
Thì mình có thể thay đổi nhiệm vụ, giữ nguyên cấu trúc và vẫn ra một hoạt động đào tạo mới, hoặc là mình giữ nguyên nhiệm vụ, thay đổi cấu trúc, nó cũng ra một hoạt động đào tạo mới. Và nhờ cách đó mình có thể linh hoạt được rất là nhiều cấu trúc tương tác, hoặc là cái nhiệm vụ để cho người học xử lý được cái thông tin. Cái nhiệm vụ thì phải hợp lý, và cấu trúc tương tác cũng sẽ phải hợp lý, tùy vào cái tình huống, tùy vào cái nhiệm vụ mình đang yêu cầu họ làm. Còn tập trung thì sao? Anh nghĩ là sự tập trung này nó đến nhiều từ việc là mình đổi trạng thái cho họ nhiều hơn, thì người học sẽ tập trung hơn. Bởi vì cứ tưởng tượng mình ngồi một chỗ mình làm một cái nhiệm vụ hoài thì mọi người sẽ chán, chẳng hạn như ngồi nghe giảng hoài sẽ chán, nhưng mà ngồi đọc tài liệu hoài cũng chán, hoặc là ngồi nói chuyện với nhau hoài cũng chán. Thì là sẽ mất tập trung, và cái sự tập trung của mỗi người thì thời đại bây giờ thì ở trên internet chắc là ít hơn, mọi người sẽ tham gia trên online á, mọi người sẽ có thể tập trung được khoảng 5-7 phút thôi. Offline có thể dài hơn nghĩ vậy, bởi vì là mọi người đang phải ngồi trong lớp và đang phải tập trung vào học mà. Thì sự tập trung vào offline mà mình yêu cầu mọi người cất điện thoại sang bên, mọi người bỏ máy tính sang bên, thì có thể sẽ tập trung cao hơn, nhưng mà nó không quá dài. Mình nghĩ là đâu đó khoảng 15 phút, khoảng 15 phút một lần mình phải đổi trạng thái cho người học một lần. Thì đổi trạng thái bằng cách nào? Có thể giao cho họ nhiệm vụ mới, hoặc là đổi cách tương tác mới, tức là mình đổi hai cái yếu tố kia, đổi nhiệm vụ và đổi cách tương tác, 15 phút một lần khoảng đó, thì người học sẽ được tập trung hơn, sẽ dễ dàng tập trung hơn.
Và cũng mở ngoặc là cái việc đổi trạng thái này nó chỉ cần là một cái việc nhỏ thôi. Ví dụ như là thay vì bình thường mình thảo luận là mình ngồi mình thảo luận, thì bây giờ mình sẽ có một cái hoạt động là thảo luận đứng trong 5 phút chẳng hạn. Thì cái việc đó thôi là nó đủ thay đổi trạng thái và nó kích thích sự tập trung quay trở lại rồi. Chứ mình nên không nên tư duy theo kiểu là phải có một cái hoạt động mà mang tính năng lượng kéo mọi người lên, kiểu thì nó lại không cần thiết, mà có thể nó làm phá vỡ cái mạch mà cái buổi học đang diễn ra.
Một cái ví dụ về đổi trạng thái cũng nhỏ khác đấy là bác Kagan có một cái hoạt động là bốn người ngồi, và ở vòng 1 thì mình nói chuyện với người đối diện, và vòng 2 thì mình nói chuyện với người bên cạnh mình. Thì cái chuyện đổi người nói chuyện đó cũng là một sự thay đổi trạng thái.
Em nghĩ một cái nguyên tắc nữa cho cái việc là tập trung á, thì nó sẽ liên quan đến cái động lực của người học. Thì cái này nó là câu chuyện muôn thở, bất kể trong quá trình thiết kế chương trình hay là thiết kế hoạt động, thì phải lưu tâm là cái chương trình mà mình đang triển khai nó phải sát với cái nhu cầu của người học, nó phải đáp ứng, nó phải giải quyết cho họ một cái nhu cầu nào đấy một cách rõ ràng, thì nó sẽ tăng được cái khả năng họ quan tâm đến chương trình và họ tham gia vào cái quá trình học một cách hiệu quả hơn.
Bởi vì động lực của người học cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tham gia của họ. Và nếu như thực ra anh nghĩ là nếu mà lúc đầu người học đã không có động lực thì mình có làm gì thì làm, người học sẽ khó lòng tập trung được.
Thế để đùa là mình mang cả cái rạp xiếc vào thì họ cũng chẳng tương tác đâu.
Đúng rồi, họ ngồi thấy vui, xong rồi có khi một thời gian sau họ thấy chán liền, bởi vì là mình đang mua vui cho họ mà. Trong khi nếu như mà mình biết là nhu cầu của họ là như vậy và họ học để đạt được cái nhu cầu đó, thì cái sự mất tập trung này nó đến từ cái trạng thái tâm lý của họ thôi, trạng thái cơ thể nữa, thì mình có thể giúp họ thay đổi để họ tập trung hơn. Đó, chứ mình đừng có mua vui cho họ, có khi họ để ỉ lại vào sự mua vui của mình. Tụi mình đã chia sẻ với mọi người ba yếu tố để có thể ba khía cạnh để có thể giúp cho người học tham gia vào quá trình học này tương tác với nhau hiệu quả và tập trung hơn. Đó là mình giao nhiệm vụ cho người học thay vì là mình nói nhiều, và thứ hai là trong lúc người học hoàn thành cái nhiệm vụ đó thì mình có thể thực hiện những cái cách để người học tương tác với nhau, và mình đổi cái sự tương tác này, mình đổi nhiệm vụ đó thì người học sẽ tập trung hơn trong thời gian học. Và tụi mình có cả một, có cả hai chương trình lận để nói về hoạt động đào tạo, nên đây là một sự tóm tắt rất là ngắn. Nếu như mọi người quan tâm hơn về thì cái hoạt động đào tạo thì mọi người có thể tham khảo những chương trình đó của tụi mình. Có chương trình offline tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và có chương trình online dài 10 buổi. Mình có thể đăng ký chương trình nào cũng được và mình sẽ hiểu sâu hơn về những cái yếu tố tụi mình vừa nói. Hôm nay tụi mình đã trả lời xong câu hỏi đó là làm cách nào để người học có thể tham gia vào quá trình học hiệu quả hơn này, để tương tác được với nhau và tập trung trong thời gian học của mình. Nếu như mọi người còn những câu hỏi nữa liên quan tới đào tạo, liên quan tới hoạt động đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo và những cách để giúp người học học hỏi hiệu quả hơn, thì có thể nhắn tin cho tụi mình nhé. Và hôm nay mình xin dừng buổi podcast này ở đây. Xin chào mọi người ạ.
Dạ, xin chào.